ba căn như lời Đức Phật sẽ bắt đầu trình bày trong cái bài kinh này. Đức Phật nói rằng phải chế ngự tất cả lòng ham muốn của chúng ta. Bây giờ cái nhà toán số này nói rằng: thưa Sa Môn Cù Đàm, trong pháp luật này lần lượt thứ tự như thế nào cho đến thành tựu? Tức là sau khi ông nói rằng là cái người mà muốn là thành tựu được cái con đường của phạm trí là phải học những toán số kinh thư từ thở nhỏ với một chú tiểu được đào tạo, và lấy cái con đường đó để mưu sinh, để có tiền để mà sống. Như vậy thì theo cái pháp môn tu tập của Đức Phật này, tu tập thế nào, thành tựu thế nào để có thể đạt được kết quả? Thì nghĩa là Đức Phật nói rằng nếu có sự lần lượt thứ tự, tức là mình gọi là có một cái nền tảng căn bản tu tập á, thì cái giáo lý này, giáo pháp luật của ta, đây là điều chân chánh được nói đến. Cho nên bắt đầu ngài mới nói này Mục Kiền Liên, nếu tỳ kheo niên thiếu vừa mới đến học đạo, giống như là chú tiểu ở đây vậy đó, mới đến học đạo, vào trong pháp luật này thì Như Lai trước hết dạy rằng: ông hãy đến đây giới thân, hãy thủ hộ mạng thanh tịnh, mạng tức là đời sống thanh tịnh, với thân hãy thủ hộ mạng thanh tịnh, với miệng và ý hãy thủ hộ mạng thanh tịnh. Thì các vị thấy rằng ba cái căn bản này, thân khẩu ý. Ngay khi một người mới xuất gia đến thì cái vị thầy hay là Đức Phật cũng vậy, ngài dạy cái người xuất gia không phải là ngài dạy để tu có thể là chứng được thần thông, có thể nghĩa là đi trên nước, hay là có thể nghĩa là bay trên không gian, có thể biết được tâm người khác. Ngài không nói điều đó, mà ngài nói hãy đến đây thủ hộ thân, thủ hộ khẩu và thủ hộ ý. Bây giờ ba cái này, thủ hộ là gì? Thủ hộ là gìn giữ một cách nghĩa là cái bằng chắc chắn, gìn giữ một cách tốt đẹp. Giống như vừa rồi thầy nói các vị thấy rằng trong một cái triết học Đông Phương, người ta có vẽ hình ba con khỉ làm gì? Một con thì bịt mắt, con bịt tai, con bịt miệng. Ba con khỉ phải thủ hộ, bởi vì những cái căn này đó nó sẽ làm khổ đau chúng ta. Nguyên nhân mà chúng ta khổ đau không phải gì bên ngoài, nhưng mà chính những cái thân căn này khởi lên tạo thành những cái ác nghiệp và làm chúng ta khổ đau. Cho nên phải thủ hộ. Ba con các vị thấy không? Con nghĩa là cái bằng là bịt con mắt, con nghĩa là bịt cái lỗ tai, con là bịt cái miệng. Và trong cái buổi giảng vừa rồi nói chuyện ở cái khóa tu 51, thầy có nói rằng là giống như bây giờ người ta cứ muốn là cái bằng tìm kiếm, người ta muốn tu tập, hay là người ta cứ muốn phụng thờ xá lợi. Và có nhiều Phật tử muốn hỏi thầy rằng nguyên nhân nào có xá lợi, và tại sao bây giờ có nhiều người nói rằng xá lợi mỗi năm mỗi đẻ, nói trời ơi xá lợi như người ta vậy. Và người ta ngạc nhiên rằng tại sao Đức Phật nhập Niết Bàn cách đây hơn 2500 năm. Tại sao Đức Phật nhập Niết Bàn hơn 2500 năm? Và trong kinh điển nói rằng cái xá lợi Đức Phật được chia làm 8 phần 8 quốc gia. Và cho tới hơn 2000 năm, tức là 25 thế kỷ rồi, bây giờ xá lợi đó nó ở đâu và còn bao nhiêu? Nhưng mà bây giờ các vị thấy là nghe chỗ nào cũng có xá lợi Phật hết. Chỗ nào xá lợi Phật như vậy, chỉ có duy nhất con đường là xá lợi nó đẻ thôi. Nó đẻ nó mới kéo dài được 25 thế kỷ, chứ còn không đẻ thì làm sao mà kéo dài được. Và nếu nó xá lợi không đẻ đó, không sinh trưởng được, thì những cái gì gọi là xá lợi Phật á, nó không có chân thật, không có chính xác. Đây là vấn đề phải suy nghĩ. Và ngày nay xá lợi trở thành từ lạm phát, bởi vì những cái người Phật tử nghĩa là rất là sùng tín, rất là nghĩa là kính trọng. Hãy nghe nói cái xá lợi Phật là mình muốn đi chiêm ngưỡng đảnh lễ. Nhưng mà các vị cũng sẽ hiểu được rằng nghĩa là nếu mà chúng ta sai lầm trong vai trò lạm phát, tức là hiểu lầm về từ xá lợi, thì chúng ta bị rơi vào con đường của gì? Của mê tín, của dị đoan. Bởi vì xá lợi là một vấn đề rất là quý giá. Làm sao để có được xá lợi? Thì thầy mới giải thích trong một cái đoạn để cho các Phật tử hiểu thôi. Rồi tin và thấy thế nào về xá lợi, các vị sẽ hiểu qua cái lời dạy của Đức Phật trong kinh, qua cái bài mà mình nói rằng là tam nghiệp này. Nếu một người đạt được xá lợi thì người đó phải thanh tịnh tam nghiệp, nghĩa là thân họ phải mật, khẩu họ phải mật, ý họ phải mật. Mật là gì? Là kín đáo, không có bị nghĩa là lậu rỉ, không có bị nghĩa là rò rỉ chảy ra ngoài. Cái đó gọi là mật. Như vậy nếu một cái người mà thân mật á, khẩu mật, ý mật, tức là họ phải đóng được ba cái căn này. Toàn bộ ba căn này phải đóng một cách rất là kín đáo, không có để cho nó khởi lên những cái gì? Khởi lên những cái vọng tình, những cái ham muốn làm cho ba nghiệp, nghĩa là ba cái độc gọi là tham sân si khởi sinh. Nếu mà người nào giữ một cách kiên trì như vậy rồi đó, thì cái ngày mà lâm chung của người đó, hay là trước khi lâm chung, người đó có thể đạt được sự thanh tịnh và có thể duy trì cái thân của mình. Giống như cái dịp các vị đi qua Đài Loan, các vị sẽ thăm một cái thân tượng Bồ Tát gọi là Từ Hoằng Bồ Tát. Nghĩa là sau khi lâm chung rồi là ngồi giữ cái thân vậy, cho đến bây giờ cái thân Bồ Tát, cái thân vị đó vẫn còn, tức là nhục thân không có bị tiêu hoại. Đó gọi là cái bằng nghĩa là toàn thân xá lợi. Nếu người nào không giữ toàn thân xá lợi, hay là ở tại nước Nga bây giờ người ta cũng nghĩa là đào lên nghĩa là một cái vị nghĩa là Lạt Ma, cách đây nghĩa là cái bằng 200 năm đào lên xong rồi ở thành phố nghĩa là một cái thành phố chính của Nga đào lên rồi, thì toàn bộ cái thân cái vị nghĩa là Lạt Ma nó vẫn còn nguyên, không có ướp, không có gì cả, tức là nó đạt được cái phần nữa là cái bằng toàn thân xá lợi. Như vậy là cái vị đó sau khi tu tập thanh tịnh, giữ ba nghiệp thân khẩu và ý mật, tạo thành cả một cái sự nghĩa là nếu muốn để lại cái thân này làm cái niềm tin cho chúng sanh, thì vị đó để lại cái thân tứ đại này mà không có hư hoại. Và ở Việt Nam chúng ta cũng có hai vị Bồ Tát để lại nhục thân, và ở tại Thái Lan thì thầy cũng đã đi tìm một cái vị thiền sư người Việt Nam, sau khi mất đi rồi đó cái bằng đã để lại cái nhục thân vẫn còn thở bên Thái Lan, giống cái da giống như trái bầu khô thôi nhưng mà không có hư hoại, không có ướp gì cả. Đó là mình gọi là cái bằng toàn thân xá lợi. Nhưng mà chúng ta nói từ đó để làm gì? Để cho các Phật tử có thể hiểu rằng nếu một người muốn đạt được cái trình độ tu tập, kể cả đạt được xá lợi cũng phải qua con đường này, tức là thân mật, khẩu mật, ý mật. Như Đức Phật nói rằng tỳ kheo hãy đến đây thủ hộ thân, thủ hộ khẩu và thủ hộ ý, giữ ba cái này. Các vị thấy rằng ba cái này nó không có đơn giản gì. Cho nên cái việc tu hành nói ra đó thì nó rộng, nhưng mà thiệt ra thực hành thì nó nằm ở ngay trong phạm vi con người chúng ta. Giữ được thân, giữ được khẩu và giữ được ý. Có những người sau khi tu tập rồi mà thiêu á thì trong những cái đốt xương á, khi nổ ra thì có những hạt xá lợi. Tại sao họ có những hạt xá lợi đó? Nghĩa là suốt cái thời gian tu tập của những vị đó, do thân mật, khẩu mật, ý mật, tức là cả thân cả khẩu cả ý không bị khởi động bởi dục, tức là bởi ham muốn, cho nên do đó họ tạo thành những viên xá lợi. Làm sao họ tạo thành? Các vị thấy rằng nếu mà mình khởi lên một cái lòng ham muốn thì cái chất mà gọi là cái bằng quan trọng nhất con người, tức là chất tinh ba tủy của chúng ta bắt đầu lưu động, bắt đầu chuyển, gọi là những chất loãng sẽ chảy ra. Nghĩa là khi mà cái thận của chúng ta bắt đầu nghĩa là khởi lên, tức là thận hỏa mà đốt lên á, thì cái dòng lưu chuyển trong con người chúng ta sẽ bị chảy ra, kể cả người nam và người nữ. Điều đó rất là bình thường. Nhưng mà khi mà chúng ta giận dữ, tức là chúng ta không giữ được cái thân của ta, không giữ được khẩu ta, không giữ được ý ta, thì khi các vị thấy rằng nếu mà mình giận dữ á, tức là cái bằng sân mình nổi lên á, thì con người mình bắt đầu nó nóng, đốt lên, tim mình nó đập phình bịch bịch, từ 60 nó nhảy lên tới 80, tới 100, thì lúc đó mình mất bình tĩnh, run rẩy. Và có nhiều người giận quá cái bằng ngồi không có làm gì được nữa trơn, sợ hãi cũng không làm được, mà nóng nảy cũng không làm được. Có nghĩa là khi mà tâm của chúng ta đã bị dao động rồi đó, thì toàn bộ nghĩa là cơ chế về mặt nghĩa là sinh lý của chúng ta sẽ bị dao động. Cho nên nếu người nào không thủ được, không thủ hộ được thân khẩu ý thì không thể nào kết thành được xá lợi. Nếu mình chỉ cần khởi lên một chút ham muốn, khi mà ý dục mình khởi lên một ham muốn, thì toàn bộ tất cả các cơ chế của tâm lý mình sẽ bị dao động. Và khi mà thân khẩu ý mà không được miên mật thì sẽ bị lậu rỉ, tức là chảy ra ngoài. Đơn giản như vậy. Cho nên trong chân lý, Tổ sư Minh Đăng Quang ngài nói rằng nếu một người muốn đạt được xá lợi thì phải kết tinh bởi ba nghiệp thân khẩu ý miên mật, bí mật đến mức độ rằng cái bằng để nó trở thành khô luôn. Tức là cái chất tinh ba của con người, tức là tủy con người đó, tạo thành cái khô đến mức độ rằng nó không có cơ hội chảy, mình gọi là nó kết tinh trở thành một hạt xá lợi. Chứ không phải là cái bằng tự nhiên mình ngồi mình cầu nguyện mà mình có được xá lợi. Cũng như một cái người mà gọi là niệm Phật mà đạt được xá lợi là người đó phải toàn bộ chỉ còn một niệm duy nhất, nghĩa là nhất tâm bất loạn, tức là thân khẩu ý họ không có động nữa, họ có khả năng đạt được xá lợi. Chứ bây giờ nghĩa là mình ngồi đây mà mình nghĩa là vừa mình nghĩa là mình ở đây nhưng mà mình vừa khởi lên mình nghe cái gì, nghĩa là chẳng hạn như là cái bằng cuối năm mà cái bằng nó sale hết cái gì, là mình nghe là cái bằng mình ham, mình muốn mình đi mua, thì coi như mình đang khởi động. Và các vị biết rằng đó là con người của mình nó chỉ ba cái thôi, tức là thân, khẩu và ý. Cái nào mà nó khởi động á là coi như nó tiết lộ ra ngoài. Ví dụ như khẩu mình bị động hay gì phải bịt miệng lại, mà mình chỉ nghe người ta nói qua nói lại là bắt đầu mình khởi ý, mình muốn trả lời, mình muốn nói nhiều. Mà các vị biết người ta nói khẩu khai thì gì? Khẩu khai thì thần khí tán. Thần khí tán thì gì? Là tánh mạng si. Tánh mạng si là gì? Là hôi nhị tỳ. Hôi nhị tỳ còn đường đó là xuống âm ti. Khẩu khai là thần khí tán rồi. Cho nên những ngày xưa những người mà tu tiên, các vị biết là họ nghĩa là ngồi họ bế môn, họ có thể là từ một năm hai năm không nói chuyện, để họ giữ cái khí đó, họ luyện tinh quá khí, luyện khí họ quá thần, họ trở thành thần thông. Cho nên nghĩa là từ cái chỗ mà giống như một cái người mà khí công, các vị biết là bắt đầu họ muốn điều khí, tức là hơi thở của họ, họ trở thành thân, họ nhẹ nhàng. Cho nên nghĩa là họ bắt đầu họ giận khí, họ có thể nhảy qua khỏi một bức tường, bởi vì họ phải giữ được khí. Chứ nếu mà khí họ xì hơi rồi làm sao họ nhảy được, nhảy lên nửa chừng là nó bị sao, rớt xuống lại. Đó chỉ là nói tới người khí công thôi, những người tu tiên luyện tinh quá khí thôi. Còn nếu mà người tu Phật mà muốn luyện được nghĩa là xá lợi đó, thì người đó phải hoàn toàn thân khẩu ý đều không có động. Chuyện gì xảy ra nếu ngày mai này trời sập, thì cái người tu mà đạt được cảnh giới như thiền sư, họ không có gì mà khởi động. Ham muốn cũng vậy, mà sợ hãi cũng vậy, buồn lo cũng vậy. Nếu bây giờ mà các vị bị một cái buồn lo, tức là một bị phiền não trong lòng rồi, các vị có thể ngồi yên được không? Không yên được. Cho nên nếu mà mình ngồi thiền, mình vừa nhắm mắt rồi mà phiền não trong lòng, cái chuyện gì trong nhà đình mình nó chạy tới rồi, các vị biết không, là không bao giờ mình ngồi yên được. Vì chỗ đó mà thầy có nói rằng, nếu sau này các vị có muốn học thiền, thì cái đầu tiên mà các vị có thể học được là các vị phải buông xả hết mọi thứ, kể cả chuyện vui và kể cả chuyện buồn. Có nhiều người tưởng rằng chuyện buồn mới là phiền não, nhưng mà chuyện vui cũng là một phiền não. Có nhiều người nói rằng là ở đây mình vui quá mình không thấy phiền não, nhưng mà thật ra các vị vui tức là các vị vẫn bị phiền não, bởi vì cái đó nó làm cho các vị không còn giữ được cái trạng thái của tâm lý ôn hòa, không đạt được cảnh giới của an tịnh được. Bởi vì vui quá cho nên do đó mình không có ngủ được, buồn quá ngủ cũng không được, mà vui quá ngủ cũng không được. Các vị có thấy gì không? Nếu mà mình nghe mình tin mình sắp được về quê hương, hay là một người nữa thân yêu của mình sắp gặp lại, hoặc là mình sắp được lãnh thưởng, sắp đạt được một cái gì đó rồi, nếu mà các vị mà vui như vậy rồi thì các vị sẽ cả đêm không ngủ nữa, cứ trằn trọc hoài. Cho nên nó vẫn là một phiền não. Và thật ra nói theo ngôn ngữ của Đại Thừa, tức là khi nào mình còn vui thì cái sự buồn nó sẽ kế bên cạnh đó. Hy vọng đi kèm với sự thất vọng. Cho nên ở chỗ này Đức Phật nói với chúng ta rằng là nếu mà vị tỳ kheo thủ hộ được nghĩa là ba cái mị nghiệp này thanh tịnh rồi đó, thì nghĩa là do thủ hộ được ba nghiệp này, tỳ kheo đến đây quan sát nội thân, như thân cho đến thọ, tâm và pháp. Bốn cái này, bài kinh này chính là sẽ nói bốn cái này. Chúng ta sẽ phải mất tới hai buổi mới có thể nói hết được bài kinh này. Đức Phật nói rằng sau khi thủ hộ được ba nghiệp, tức là thân, khẩu, ý, và nếu các vị muốn học để mà có thể luyện thành được xá lợi, thì các vị phải thủ hộ được ba nghiệp đó. Nghĩa là giữa mắt, giữa tai, hay là cái bằng khẩu của mình, các vị không có bị dao động. Mà có lần thầy có nói với các Phật tử mình đây Úc á, thầy nói rằng nếu mà các Phật tử muốn tu thiền hay muốn đạt được gì đó, thì làm ơn khi mà ngồi xuống rồi đó, nghe ai đi qua, ai đi lại, mình không bị khởi động. Nhưng mà cái khổ con người của mình á, nghĩa là nghe ai đi qua là bắt đầu mình làm gì? Nhổm tay lên đó, dõi mắt ra. Thì nó thậm chí mình đang ngồi trong nhà mà nghe tiếng xe thì đứng dậy gồm ra kiến coi xe của ai, xe họ chạy ra muốn biết họ đi về đâu, họ làm gì. Cho nên nghĩa là cái ý của mình cứ bị trôi theo, cứ bị dao động. Rồi nghĩa là bắt đầu khi nghĩa là thấy họ đi rồi, họ không có mặt ở đây nữa, bắt đầu tự trong ý mình tạo ra nhiều cái quan tưởng. À họ đi, họ làm gì đó, họ nghĩa là nói với ai chuyện gì đó, nó có đụng chạm tới mình không. Có nhiều chuyện hoàn toàn không đụng chạm tới mình, nhưng mà trong ý mình nó theo dệt và nó tạo thành những cái đó. Tôi gọi là cái bằng cái ý mình, nó tạo vô số các cái phiền não nhiễm ô cho mình. Do đó mà Đức Phật nói rằng nếu một người tu tập đầu tiên phải thủ ba cái này: thủ khẩu, thủ thân và thủ ý. Thủ là gìn giữ. Như vậy các Phật tử, nếu mà bây giờ mình muốn tu tập theo Phật, mình chỉ làm ba cái đó thôi. Có nhiều người nữa là cứ nghĩ rằng là con muốn học, muốn tu, muốn làm gì, nhưng mà chỉ giữ ba cái ý đó. Chắc chắn nếu mà giữ được ba nghiệp này mà không tạo thành tham thân si đó, bây giờ các vị ở đâu các vị cũng là một cái người tu chân chánh. Thật sự đó là những người đệ tử Phật chân chánh. Chứ không cần phải nói rằng do mình phải có quy y, phải có pháp danh, phải cúng chùa cho nhiều. Bởi vì ngay cả khi mình cúng chùa cho nhiều mà tâm mình tham, tâm mình sân, tâm mình si, thì công đức mình nó không có đủ để chiêu cảm, không có đủ để nghĩa là hóa giải các cái nghiệp báo của mình. Các vị có thấy là có nhiều người cúng nhiều rồi á, cúng chùa nhiều, mà nếu không được vừa ý thì họ làm gì? Chửi chùa nhiều. Thậm chí có nhiều người nghĩa là thương thầy nhiều, thương nhiều, không vừa ý á, thì bắt đầu làm gì? Sẽ làm khổ thầy nhiều hơn. Đó là nguyên tắc, và đó cũng là một trong những cái điều mà cái người học Phật phải nắm chắc để chúng ta biết rằng chúng ta đi đúng đạo lộ hay là không. Cho nên ở đây đó, các vị thấy rằng là ngay khi hỏi điều này đó, Đức Phật nói rằng Chính vì vậy một kiền liên khi tỳ kheo quán thân, như thân, quán thọ, quán pháp hay là quán tâm, bốn cái đó mình gọi là cái bằng nghĩa là bốn con đường quán chân chánh của đạo Phật. Thứ nhất là quán thân, thứ hai là quán thọ, thứ ba là quán tâm và thứ tư là quán pháp. Đây, quán thân thì phải quán cái gì? Sau khi thủ hộ được ba căn, tức là thân khẩu ý của mình rồi, thì cái người đó phải ngồi nhắm mắt lại để quán hết toàn thân của mình. Quán thân như thân, tức là quán thân như thân là không để cho cái dục vọng nó lôi mình vì cái thân này. Như vậy làm thế nào để quán được thân như thân? Các vị biết đầu tiên tôi nói là quán thân gì? Quán thân bất tịnh. Phải đạt được cái điều nghĩa là cái bằng phải thấy suốt, nghĩa là như thân, tức là thấy thật cái thân của nó, chứ đừng có thấy nghĩa là cái bằng do cái ảo tưởng về cái thân của mình. Con người của mình đó là ảo tưởng về cái thân của mình mà không thấy thật cái thân của mình. Bây giờ nghĩa là Đức Phật nói rằng là hãy trở lại quán thân như thân, tức là phải thấy thật cái thân của mình. Thân của mình nó ra làm sao? Cho nên con người á, tất cả giống như nghĩa là những cái nhà nổi tiếng, nghĩa là Lão Tử, Khổng Tử ngày xưa nói một cái câu nghĩa là cái bằng ngô hữu đại hoạn vị ngô hữu thân, vì vị ngô vô thân thì hào hoạn chi hữu. Ta có đại hoạn tức là cái tai nạn lớn vì ta có thân. Nếu mà ta không có thân thì không có hoạn. Cho nên lúc nào cái gì không có thân thì nạn nó hết. Chắc chắn là vậy. Hãy không còn thân này nữa thì nạn nó hết. Nhưng bây giờ mình còn thân mình là tất nhiên là mình còn phải có nạn. Bây giờ Đức Phật nói rằng mình phải quán lại quán thân như thân. Mình nuôi cái thân này các vị biết không, bằng nhiều cái phương pháp để nuôi thân mình. Giờ mình làm khổ vô số chúng sanh cũng vì cái thân này. Cho nên bây giờ nghĩa là mình phải ăn, phải mặc, phải ở, phải bệnh, phải tìm tất cả các sinh kế. Từ bỏ một đất nước đi tìm một đất nước mới, từ bỏ một chỗ cũ đi tìm một chỗ mới để sinh sống, để làm ăn, để làm gì? Nuôi cái thân này. Cho nên chính vì cái thân này mà làm cho mình phiền não khổ đau. Nếu người nào mà chịu khó ngồi lại để quán thân như thân, Đức Phật nói rằng quán thân phải quán được một cách sâu sắc, bằng nghĩa là thấy thực chất của thân nó không thật, nó bất tịnh. Nhưng mà điều này khó lắm. Các Phật tử biết rằng những cái phiền não con người mình nó khó lắm. Nó từ cái thân này nó khởi lên tất cả các tham ái, các ham muốn. Cho nên muốn chế ngự nó là không phải là chuyện dễ dàng gì. Cũng giống như bây giờ, nghĩa là mình chế ngự cái chuyện mà tham ăn không, cũng không phải là dễ dàng gì. Trong đó nó có ngũ dục công đức, tức là nó có gì? Nó có tài, có sắc, có danh, có thực, có thùy. Tức là năm cái này là năm cái mà làm cho thân này phải cuốn, phải chạy theo. Nếu được tiền tài đó, nếu được sắc đẹp, rồi nếu được nghĩa là cái bằng nghĩa là ăn ngon, nếu được nghĩa là ngủ nhiều, thì tất cả những cái đó là những cái nhu cầu của thân. Và do vậy nếu mà chúng ta bắt đầu suy nghĩ ngồi lại như bài kinh này Đức Phật nói rằng là nếu người nào hãy tì đến đây quán thân như thân, đừng niệm tưởng với những niệm tương ưng với dục, cho đến quán thọ, quán tâm và quán pháp, đừng niệm tưởng những niệm tương ưng với các pháp đó mà tương ưng với dục. Tương ưng là gì? Là chạy theo các cái dòng dục cảm. Quán rồi cho nó dừng lại, đừng chạy theo các dòng dục cảm. Thưa với các Phật tử, thầy nói thôi nghe, chứ còn mà việc làm thì chỉ là thầy làm cũng không trôi, rất là khó khăn. Thầy chỉ nói theo trong kinh để cho các vị có thể chia sẻ được rằng những cái lời dạy trong kinh là nguyên thủy, có nghĩa là thật ra nguyên tố tu hành chỉ có chừng này thôi. Bởi vì các vị biết khi quán thân như thân là một cái việc rất khó. Làm sao mà phải quán thân như thân? Chính thấy được thân của mình, tức là thấy những cái dòng bất tịnh của thân mình, thấy những cái không thực, những cái tổ hợp của thân mình, và do đó không tạo những cái ác nghiệp. Chứ nếu mà nghĩa là mình mà khi mình quán thân như thân mà mình chạy theo tương ưng á, tức là gọi là chạy theo các dòng dục cảm á, thì mình không cách gì quán thân như thân được hết. Cho nên nếu mà thủ hộ được thân khẩu ý rồi thì chúng ta mới nói tới vấn đề thứ hai là quán thân của mình. Nếu mình chưa thủ hộ được, tức là chưa có nghĩa là gìn giữ được ba cái nghiệp này rồi đó, thì các vị đi vào cái bài quán thân cũng sẽ không thành công. Bởi vì trong cái câu trong này các vị biết rằng nghĩa là sau khi nói xong rồi đó, thì nghĩa là cái vị nghĩa là cái bằng toán số một kiền liên này hỏi rằng nghĩa là tại sao mà cái bằng tất cả những cái bài, những cái lời dạy khiển trách dày dạy của Đức Phật cho các vị tỳ kheo có pháp rõ ràng mà sao họ tu họ không chứng? Có Phật còn ở đây rồi, Phật dạy cái con đường tu vậy, quán thân như thân rồi nghĩa là thủ ba nghiệp vậy, tại sao họ không chứng? Tại sao họ không chứng? Thì khi nào mà chúng ta đi phần sau, chúng ta thấy Phật trả lời tại sao mà họ không chứng. Cũng như bây giờ tại sao các Phật tử cũng đi chùa, cũng tu, cũng vào trong chùa, nó tu dữ lắm nhưng mà cũng còn phiền não, cũng khổ sở. Và tại sao những người xuất gia làm thầy mà vẫn còn khổ sở, vẫn còn phiền não? Thì Đức Phật sẽ giải thích phía sau. Mặc dù chúng ta có pháp, chúng ta có sẵn, chúng ta có những lời dạy, chúng ta có giáo lý, nhưng mà chúng ta vẫn khổ, tại sao? Cho nên bài kinh này nó cũng có cái tầm quan trọng để chúng ta hiểu rằng là vì lý do gì. Các vị biết là khi mà Đức Phật còn tại thế cũng vậy, Trong kinh Bổn Sanh kể một câu chuyện là khi Đức Phật còn tại thế, có một cái vị tỳ kheo xuất gia tu hành rồi. Một hôm nọ đó, đi khất thực, tức là đi ra ngoài đường phố, gặp một nữ nhân, hay giờ mình gọi là gặp một người phụ nữ, người con gái vậy đó, đẹp đến mức độ nghĩa là cái bằng về cái là coi như là hồn siêu phách tán đi, xỉnh sản, không muốn tu nữa. Thì mấy cái vị tỳ kheo khác mới thấy vậy, mới nói rằng tại sao, nghĩa là đã từ bỏ con đường, đã xuất gia rồi mà lại còn bị như vậy, bị dục chi phối như vậy, cho nên mới dẫn cái ông nó, mới cái bằng mình gọi là lôi ổng, kéo ổng tới trước Phật để thưa rằng là vị tỳ kheo này bây giờ thối thất tinh tấn, tức là muốn từ bỏ con đường tu, không muốn tu nữa, cho nên xin Đức Phật hãy lời khiển trách, hãy nói những giáo lý và làm cho vị này tỉnh ngộ mà tiếp tục. Thì Đức Phật mới hỏi vị tỳ kheo đó là có phải thật sự nghĩa là ông bị thối thất tinh tấn, ông muốn tu nữa không? Thì ông này nói dạ đúng vậy. Thì các vị tỳ kheo nói là thưa Đức Thế Tôn, bây giờ xin Đức Thế Tôn làm thế nào để cho người này có thể tẩy bỏ, có thể nghĩa là thay đổi được ý chí và có thể tinh tấn được. Đức Phật nói rằng thật ra thì nếu những người không có công phu tu tập, những người không thanh tịnh á, điều đó không bao giờ làm được hết. Bởi vì kể cả những người ngày xưa đã từng xuất gia, đã từng trở thành một đạo sư nổi tiếng và đã từng đạt được cảnh giới thanh tịnh, nhưng mà vẫn còn bị các dục chi phối, vẫn bị phiền não. Rồi Đức Phật mới kể một câu chuyện tiền thân của Ngài. Câu chuyện tiền thân của Ngài, các vị biết là Ngài, khi kể câu chuyện tiền thân của Ngài, chúng ta mới biết được rằng cái quá trình để đấu tranh với cái gọi là quán thân như thân, quán cái tha mái con người nó rất là khó khăn. Đức Phật nói sao? Trong một cái thời cha mẹ của Ngài đó giàu có, Ngài Bồ Tát, khi Ngài chưa thành Phật được gọi là Bồ Tát, Bồ Tát sinh ra một gia đình giàu có, gọi là tỷ phú. Và khi mà cha mẹ Ngài nằm xuống, để lại cái bằng 8 triệu đồng vàng, 8 triệu đồng vàng, tức là tiền ngày xưa họ dùng đồng vàng. Và khi để lại 8 triệu đồng vàng, Bồ Tát tức là Ngài trở về sau khi học nghề nghiệp thành tựu rồi trở về lập gia đình, tức là lấy vợ và gìn giữ tài sản đó. Nhưng mà khi cha mẹ chết đi rồi đó, thì Bồ Tát đã lo hết tất cả các hậu sự cha mẹ, làm đám ma xong rồi Bồ Tát mới ngồi suy nghĩ rằng những người ở trước ta, tức là ông nội ta, rồi cha mẹ ta đã làm của cải tài sản để lại như vậy, rồi bây giờ họ đi về đâu? Họ đi về đâu? Và ta sẽ là người tiếp tục gìn giữ tài sản này, làm ăn, rồi ngày mai chúng ta nằm xuống nữa, rồi ta đi về đâu?